vì người, có thể hy sinh bản thân để tác thành cho người khác, hoàn toàn không có tự tư tự lợi. Đây là giáo dục thánh hiền. Người ác khẩu đối với người không có lịch sự, với sự rất thô lỗ, với vật hoàn toàn không có tâm quý trọng, đều là biểu hiện tập khí phiền não hiện tiền. Chúng ta cần phải hiểu được, không những tổn thương chính mình, còn tổn thương xã hội, tổn hại người khác. Cho nên Khổng Tử dạy học rất xem trọng ngôn ngữ. Bốn môn dạy học của Ngài, bốn môn học này là có trước sau, không được phép điên đảo. Cái thứ nhất là đức hạnh, thứ hai là ngôn ngữ. Bạn nói thử xem Ngài xem trọng cỡ nào. Nói năng nhất định phải biết đúng mực, phải biết ở trong trường hợp nào, đối với người nào, những lời nào nên nói, những lời nào không nên nói. Huấn luyện từ nhỏ. Trẻ con đi học, vào thời xưa tuổi đi học là 7 tuổi, 6-7 tuổi là bắt đầu huấn luyện, để chúng trở thành thói quen. Cái gọi là tập thành từ nhỏ, giống như bản tính tập quen thành tự nhiên. Người đời nay của chúng ta vô cùng bất hạnh, sinh ra gặp đời loạn, toàn xã hội đều loạn động, dẫn đến ngày nay đối với nền giáo dục của thánh hiền, mặc dù không phủ định nó, không dứt bỏ nó, cũng là dùng nhãn quan lạnh nhạt coi thường nó. Sáng hôm nay có một đồng tu đưa cho tôi xem một tờ tạp chí, chủ đề trên trang bìa: nước Mỹ hiện nay có một số nhà khoa học đang nghiên cứu gen của loài người, đã có sự phát hiện đột phá quan trọng, nói tuổi thọ của con người có thể kéo dài đến 1-2 ngàn tuổi. Phía dưới có tiêu đề phụ: rốt cuộc là phước hay họa? Hiện nay vẫn rất khó nói quả quyết. Theo tôi thấy đây là họa, không phải phước. Điều mà họ phát hiện, quả thật mà nói là quá nhỏ bé. Tuổi thọ của loài người sao chỉ có 2 ngàn tuổi? Phật nói ở trong kinh, tuổi thọ của con người dài nhất là 84 ngàn tuổi. Họ có phát hiện được hay không? Con người có thể sống đến 84 ngàn tuổi. Nhà khoa học sai số quá xa. Đây là nói điều gì vậy? Đây là nói nghiên cứu cái bộ máy này. Đây là thuộc về vật lý. Cái bộ máy này, thấy ở trong sách xưa Trung Quốc, ở trong Hoàng Đế Nội Kinh, Linh Khưu đều nói bộ máy này chí ít có thể sử dụng được 200 năm. Đây là bộ máy. Bộ máy có thể dùng được 200 năm, có thể dùng đến 84.000 năm. Vấn đề là người điều khiển bộ máy. Đó là gì? Người bình thường gọi là linh hồn, thần thức. Thần thức có phước báo lớn như vậy hay không? Thần thức có phước báo, bộ máy hư rồi, cái tuổi thọ này liền kết thúc thôi. Cho nên mạng sống là sự dung hợp giữa tâm và vật. Không phải chỉ một phía. Nhà Phật đã nói, chúng ta tư duy tưởng tượng, lĩnh vực lớn nhất có thể đạt đến A-lại-da thức, đó là một cái giới hạn, không có cách gì đột phá. Sau khi đột phá rồi mới minh tâm kiến tánh. Chúng ta ngày nay tuổi thọ rút ngắn là do nguyên nhân gì? Nghiệp báo. Có thể kéo dài tuổi thọ hay không? Có thể. Đem nghiệp chuyển trở lại. Không cần mượn những máy móc khoa học này, vô ích. Gen có thể thay đổi. Cái đạo lý này ở trong Kinh Phật nói quá nhiều, nói quá rõ ràng rồi. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, phần trước chúng ta vừa mới học qua. Phật nói, trong Kinh Văn nói, chư Đại Bồ Tát diệu sắc nghiêm tịnh, nhất thiết giai do, tu tập thiện nghiệp, phước đức nhi sanh. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thọ vô lượng. Cho nên cái phát hiện này sẽ làm chướng ngại rất nhiều người giảng sanh ở ngay trong đời này. Họ cảm thấy không cần giảng sanh nữa, tuổi thọ dài như vậy, ở đây rất vui vẻ. Ý nghĩ tích cực cầu giảng sanh tịnh độ nhạt dần rồi. Đây thật sự là họa chứ không phải phước. Chúng ta di dân đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là vô lượng thọ, đó là thân kim cang bất hoại. Cho nên niệm Phật chính là tu tập thiện nghiệp phước đức vô lượng vô biên. Cái đạo lý này có mấy người hiểu được? Không cần tu thiện, không cần tích đức, tội nghiệp gì cũng có thể tạo, việc xấu gì cũng có thể làm, tuổi thọ vẫn có thể kéo dài đến mấy ngàn năm. Thiên hạ đâu có cái chuyện dễ dàng này. Quả thật như vậy, cái trái đất này chúng ta cũng không muốn ở nữa. Tại sao vậy? Không phải là một thế giới tốt. Chí ít chúng ta phải tìm đến thiên đường. Tại sao vậy? Thần Thượng Đế là bậc chí thiện, là bậc nhân từ bác ái. Khoa học kỹ thuật phát triển đến cực điểm, luân lý đạo đức hoàn toàn bị lật đổ rồi. Thần ái thế nhân không còn ai tin nữa. Đến cuối cùng, ai là thần? Nhà khoa học là thần. Nô dịch tất cả chúng sanh. Đến cuối cùng, nó sẽ diễn biến kiểu như vậy. Cho nên, rất nhiều nhà tôn giáo nói thế giới có ngày tận thế. Đây là hiện tượng của ngày tận thế. Không phải việc tốt. Thử xem họ có phải thật sự phủ định được lời tiên tri về ngày tận thế hay không. May ra trong nước ngoài nước, mọi lời tiên tri nói ngày tận thế, thời gian càng lúc càng gần, chúng ta có lẽ cũng có thể nhìn thấy được. Phía dưới nói ỷ ngữ, Ý ngữ là lời nói ngon ngọt. Khuyên dạy chúng sanh đi làm nghiệp bất thiện. Giống như hiện nay, truyền hình, điện ảnh, kịch tuồng, khiêu vũ, âm nhạc, thậm chí là mỹ thuật, đều là thuộc về loại này. Rất có thể làm cho đại chúng hân hoan, nhưng nội dung là bất thiện. Ngày nay, những danh từ đẹp đẽ là nghệ thuật này. Nhiệm vụ đích thực của đó là giáo dục xã hội. Và những điều gì vậy? Dạy người ta sát đạo dâm vọng. Dạy người ta tham sân si mạng. Nó dạy cái điều này. Cho nên Phật đem đó liệt vào loại cấm. Cái này phát triển thêm thì xã hội này có nguy không? Đến ngày nào trên thế giới thánh hiền của mọi một dân tộc quốc gia xa lìa cái thế giới này, nhưng thế này sẽ khổ thôi. Giáo huấn của thánh hiền là con mắt của trời người, như ánh đèn trong đêm tối. Giáo dục thánh hiền không còn nữa thì nhân gian này là một biển khổ. Tuổi thọ dài có nghĩa là gì vậy? Là thời gian thọ khổ kéo dài. Chúng ta thử nghĩ thật kỹ, đạo lý có phải vậy không? Cho nên, miệng có bốn loại lỗi. Thân có ba loại, tâm có ba loại, miệng có bốn loại. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói, khéo giữ ba nghiệp, đem khẩu nghiệp đặt lên hàng đầu. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Đạo lý là ở chỗ này. Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Ý nghiệp ba điều. Cái thứ nhất là tham dục. Đây là ba đường ác. Ở trong Phật Pháp, tham sân si, tà kiến là si, gọi là tam độc phiền não. Thế gian, tất cả mọi ác nghiệp đều là từ đây sinh ra. Cho nên đây là đại họa nghiêm trọng căn bản. Ngày nay, người phương Tây đề xướng tham dục là nguồn động lực tiến hóa của xã hội. Con người không có tâm tham thì xã hội sẽ không tiến bộ. Cổ vũ tham dục, khuyên giải tham dục, khiến bạn tham dục niệm niệm tăng trưởng. Ở trong Kinh Phật nói cho chúng ta biết, chúng ta tin nơi Phật hay là tin vào những nhà khoa học này? Phật nói cho chúng ta biết, tâm tham biến thành ngạ quỷ, sân hận là địa ngục, ngu si là súc sanh. Đây là nghiệp nhân của ba đường ác. Ngày nay lại đề xướng tham sân si, muốn tiêu diệt giới định huệ. Đây là thế giới gì vậy? Chúng ta ngày nay rốt cuộc là muốn tin khoa học hay là tin vào giáo huấn của Phật Đà? Chúng ta phải tự quyết định. Đây là trí tuệ đích thực, phước đức chân thực. Cái quyết định này chính là hai loại quả báo khác nhau trong tương lai của chúng ta. Nếu như tùy thuận tham sân si thì chắc chắn đọa ba đường. Tùy thuận theo lời giáo huấn của Phật Đà, nếu như thật sự tin vào pháp môn tịnh độ, như lý như pháp tu học, bạn chắc chắn sinh tịnh độ. Vài năm nay chúng ta ở Singapore nhìn thấy tướng lành của đồng tu niệm Phật giảng sanh. Gần đây đồng tu từ Trung Quốc đến ngày càng nhiều. Họ đem đến cho chúng ta những câu chuyện niệm Phật giảng sanh ở đại lục đều là chuyện hiện tại. Tướng lành hy hữu. Ở trong tôn giáo thông thường nói kiến chứng, ở trong nhà Phật nói tác chứng chuyển. Những người này làm chứng minh cho chúng ta việc này là sự thật, không phải giả. Năm ngoái ở đây Quan Âm Cứu Khổ Hội, bác sĩ Lâm hội trưởng, trước khi giảng sanh một ngày tôi đi thăm ông. Tôi tặng ông tượng Phật, tặng ông sâu chuỗi. Khi ngày thứ hai đi, có một số đồng tu ở trước mặt ông giúp ông trợ niệm. Ông nói với mọi người, trước mắt ông toàn là ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng ngày càng lớn, đến cuối cùng ông nói, tôi không nhìn thấy các bạn nữa, đều là chính mắt mọi người nhìn thấy tướng lành thù thắng hiếm có. Ông ngày đó giảng sanh, có mặt cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Phật đến tiếp dẫn là phóng quang trước. Tiếp xúc Phật quang, tội chướng liền tiêu diệt hết. Vậy là đi với Phật rồi. Bác sĩ Lâm, ông bị bệnh. Còn có rất nhiều người không bị bệnh, tự tại giảng sanh, đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh. Chúng ta thấy rồi, có tin hay không? Có hy vọng mình cũng có cái năng lực giảng sanh tịnh độ này hay không? Thế xuất thế gian, xử lý đều là vô lượng vô biên, không có cùng tận. Sự phức tạp, lý thâm mật, ai có thể thấy tột nguồn của pháp? Người học Phật chúng ta biết, chỉ có Phật thấy được tột nguồn của Pháp. Điều này hoàn toàn không phải đề cao Phật giáo, coi thường người khác. Nếu bạn có cái ý nghĩ này là bạn sai rồi. Ai thấy được tột nguồn của Pháp thì người này được xưng là Phật. Nhà khoa học thấy được tột nguồn của Pháp thì người này cũng là Phật. Giống như cây cổ thụ vậy, từ gốc rễ cho đến cành lá hoàn toàn thấu suốt, không hề chướng ngại. Trí tuệ của bạn chỉ có thể biết một cái ngọn cây, một cái cành cây, một cái thân cây, không được. Trí tuệ của bạn không viên mãn, kiến giải của bạn không phổ biến, cách nghĩ cách làm của bạn vẫn cứ có sai lầm. Cho nên ở trong kinh Phật nói, Bồ Tát Đẳng Giác còn có một phẩm sanh tướng vô binh chưa phá, đức đăng trí tuệ của họ là chưa đến cứu cánh viên mãn. Phật pháp là pháp bình đẳng, bình đẳng với pháp giới, bình đẳng với tất cả chúng sanh. Vậy mới là đích thực được phép tán thán, đáng được tôn kính. Chúng ta học Phật ở những chỗ này cần phải nên biện biệt rõ ràng. Sân nhuế tà kiến cũng không cần nói nhiều nữa. Đoạn kinh văn này từ Long Dương Đương Tri đến Sân Nhuế Tà Kiến, đoạn này nhất định phải học thuộc lòng, phải học cho thật thuộc, thường xuyên dùng cái này để cảnh giác chính mình. Phật pháp nó tu hành, tu cái gì vậy? Chính là tu trong đoạn này. Đoạn kinh này là phần thực hành của nhà Phật. Kinh văn còn lại nói tỉ mỉ thêm, nói lại từng điều từng điều. Tu thập thiện nghiệp đạo, chúng ta được quả báo thế nào? Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở kinh thập thiện nghiệp đạo ra, trang thứ 6, bắt đầu xem từ hàng thứ nhất. Long Dương, nhược ly sát sanh, tức đắc thành tựu, thập ly não pháp. Hà đẳng vi thập nhất ư chư chúng sanh, phổ thí vô úy, nhị thường ư chúng sanh, khởi đại từ tâm. Cho đến thứ 10, mạng chung sanh thiên. Đây là một đoạn. Chư Phật Bồ Tát ở trong tất cả kinh luận không ngừng nói cho chúng ta biết, sát sanh là điều nghiêm trọng nhất ở trong ác nghiệp, quả báo cũng khổ nhất. Tuy trong bộ kinh này chỉ nói lợi ích và điểm tốt của không sát sanh, nhưng quả báo của sát sanh chúng ta nên hiểu rằng, tuy Phật không có nói 10 loại ly não pháp này xoay trở lại chính là quả báo sát sanh. Trước đây Ngẫu Ích đại sư vì chúng ta đã làm cái công việc này, nói sát sanh 10 loại ác báo, không sát sanh 10 loại thiện báo. Ngài đều viết ra từng điều cả. Chúng tôi phụ vào phần sau của bộ kinh này, các vị có thể tham khảo. Trước tác này của Ngẫu Ích Đại Sư có thể bù đắp vào phần chưa đủ của kinh văn. Quả thật mà nói, kinh văn là đầy đủ rồi. Người đọc kinh chúng ta thường thường không thể hội được, nên tổ sư giúp chúng ta. Vì vậy sát sanh nhất định phải đoạn trừ. Phải đem cái ý nghĩ này trừ bỏ từ trong tâm mới gọi là chân thanh tịnh. Phần trước Phật nhiều lần dạy chúng ta ngày đêm phải thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Nếu như không sát sanh, chúng ta làm được rồi, nhưng trong ý nghĩ vẫn không thanh tịnh, đó gọi là xen tạp. Trong giới luật của Đại Tiểu Thừa, giới Tiểu Thừa luận sự không luận tâm, là giống như pháp luật thế gian chúng ta xử án vậy. Nhất định phải có chứng cứ thực tế. Thí dụ sát sanh, quả thật là bạn đã giết chúng sanh, cái này mới có tội. Nếu như trên thực tế không có thì không phạm tội. Khởi tâm đồng niệm muốn giết họ nhưng chưa có giết, cái này không phạm tội. Nhưng ở trong Pháp Đại Thừa thì không được. Pháp Đại Thừa là luận tâm không luận sự. Trong tâm bạn khởi ý nghĩ muốn sát hại chúng sanh này thì cái tội này liền thành lập. Từ đó cho thấy ở trong thiện của Tiểu Thừa có xen tạp bất thiện, ở trong thiện pháp của Đại Thừa hoàn toàn không cho phép xen tạp bất thiện. Ý nghĩ chính là bất thiện. Ý nghĩ còn không có thì làm gì có hiện hành? Dứt khoát không thể có hiện hành. Chúng ta phải từ chỗ này mà bồi dưỡng, bồi dưỡng thiện tâm chân thật của mình. Nhưng mà cái việc này rất khó. Khó ở chỗ nào vậy? Chúng tôi ở trong các buổi giảng thường nói, cái thứ nhất, bản thân chúng ta phiền não tập khí quá nặng, nhìn thấy sự việc bất như ý, đặc biệt là chúng sanh đối với mình bất lợi, thì cái ý nghĩ sát hại này liền khởi lên rồi. Cái khác nữa là tâm tham. Nhìn thấy những động vật nhỏ này là muốn ăn nó rồi. Đây thuộc về tâm tham. Tâm tham là bạn ưa thích nó, muốn ăn nó. Cho nên bạn yêu nó cùng giết nó, hận nó cùng giết nó. Đây là tập khí phiền não từ vô thị kiếp đến nay. Đây là một nhân tố. Bạn không có cách gì dứt ý nghĩ sát hại chúng sanh. Cái thứ hai là không hiểu rõ chân tướng sự thật. Đây là thuộc về vấn đề giáo dục. đặc biệt là giáo dục thánh hiền. Nho già nói thì không nghiêm khắc bằng Phật Pháp, nhưng chúng ta cũng thường đọc thấy ở trong sách Nho, quân tử nên xa nhà bếp. Nghe tiếng kêu gào mà không nhẫn tâm ăn thịt nó. Hay nói cách khác, điều mà nhà Nho tán thành là ăn tam tịnh dục, không nhìn thấy giết, không nghe thấy giết, không phải vì ta mà giết. Đây là thánh hiền của thế gian. Thánh hiền ở trong tôn giáo cũng chú ý đến vấn đề này. Ở Singapore, tín đồ Hồi giáo rất nhiều. Nước láng giềng chúng ta, Malaysia, Indonesia đều là quốc gia Hồi giáo. Bạn thử xem ở trong Kinh Koran đã nói: tể sát, súc sanh đều phải có thầy truyền giáo đi cầu nguyện chúc phúc. Thịt súc sanh chưa được, thầy tế chúc phúc thì không được ăn. Đều là có tâm thương yêu ở trong đó. Ở trong đây đều có nhân từ. Phật Pháp nói rất rốt ráo, không ăn thịt chúng sanh. Phật dạy mọi người ăn tam tịnh dục là bất đắc dĩ. Tại sao vậy? Phật năm xưa còn tại thế, phương thức sống của các ngài là khất thực. Phật Pháp thường nói từ bi di bổn, phương tiện di môn, quyết không nên làm cho tín đồ thêm phiền phức. Họ ăn cái gì thì cúng dường cái ấy, dứt khoát, không có phân biệt, không có chấp trước. Vậy mới là ăn tam tịnh nhục. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, chế độ hành khất ở Trung Quốc không được lưu hành. Tiếp nhận sự cúng dường của tín đồ, Phật giáo thời kỳ đầu truyền đến Trung Quốc, những cao tăng đại đức Ấn Độ là do quốc gia cúng dường. Sau này thời gian lâu rồi, quốc vương đại thần, bá tánh phổ thông đều biết cúng dường tam bảo. Nhưng vào thời kỳ đầu vẫn là ăn tam tịnh nhục. Vận động ăn chay là do Lương Võ Đế đề xướng. Niên đại này tương đối muộn, Lương Võ Đế đọc Kinh Lăng Già. Phật nói trong kinh: Bồ Tát từ bi, không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Lương Võ Đế đọc đến đoạn kinh văn này rất cảm động, thế là tự mình liền không ăn thịt nữa. Ông là đại hộ pháp trong nhà Phật, ông đề xướng ăn chay, cho nên hai chúng đệ tử xuất gia nhà Phật, chúng ta lập tức liền hưởng ứng. Cho nên ngày nay các vị nên biết, Phật giáo trên toàn thế giới chỉ có Phật giáo Trung Quốc là ăn chay. Đến quốc gia khác nhìn thấy Phật giáo không ăn chay thì không nên cảm thấy kỳ lạ. Chúng ta thường hay đi du lịch, khi nhìn thấy, chúng ta cảm thấy họ rất kỳ lạ, họ nhìn thấy chúng ta cũng rất kỳ lạ. Cho nên phải biết cội nguồn của lịch sử. Ăn chay chắc chắn có lợi ích. Tại sao vậy? Thật sự vĩnh ly sát sanh. Những người đồ tể kia, tại sao giết hại chúng sanh để bán thịt vậy? Bởi vì có người ăn. Nếu như thế gian này không có người ăn thịt chúng sanh thì cái nghề này sẽ không còn nữa. Từ đó cho thấy, dù cho ăn tam tịnh nhục, tâm không thanh tịnh, nghiệp không thanh tịnh, thử nghĩ xem, những người đồ tể kia hằng ngày sát sanh, bạn là người ăn thịt, bạn là khách hàng của họ, bạn cũng có một phần trách nhiệm, không thể trốn tránh được. Cho nên phải hiểu rõ, ăn chay chắc chắn có lợi ích. Ở trong 10 điều này, chúng ta hãy xem từng điều từng điều. 10 loại ly đảo pháp. Não là phiền não. 10 loại vĩnh ly phiền não. Điều thứ nhất, ư chư chúng sanh phổ thí vô úy. Cái công đức này là không thể nghĩ bàn. Phật dạy Bồ Tát, Phật dạy tất cả đại chúng. Dạy cái gì? Không có gì khác, bố thí mà thôi. Từ đầu đến cuối chỉ là một chữ, bố thí. Bạn có thể hành bố thí, bạn chính là Bồ Tát, bạn chính là Phật Đà. Bạn không thể hành bố thí, thế bạn chính là phàm phu. Sự khác biệt giữa phàm phu và Phật là ở chỗ này. Pháp Bồ Tát sáu ba la mật, điều đầu tiên là bố thí. Ở trong bố thí có ba loại: có bố thí đại, có bố thí pháp, có bố thí vô úy, là bao gồm ba loại này. Năm điều phía sau các vị thử xem thật kỹ: trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Năm loại này, năm loại này đều có thể quy nạp vào trong bố thí. Trì giới là bố thí vô úy, nhẫn nhục là bố thí vô úy. Vô úy là khiến tất cả chúng sanh thân tâm an ổn, không có sợ hãi. Một người trì giới, chúng sanh gặp họ trong tâm rất an. Cho dù có tiền của, họ nhìn thấy khỏi phải lo, họ trì giới, họ sẽ không xâm hại của ta, họ tâm an. Đây chính là thuộc về bố thí vô úy. Người nhẫn nhục, bạn có tội với họ không sao cả, họ sẽ không trả thù, họ sẽ không ôm hận, vì là tâm an. Đây là thuộc về bố thí vô úy. Tinh tấn, thiền định, bát nhã thuộc về bố thí pháp. Cho nên lục độ nếu tổng quy nạp lại chính là một cái bố thí ba la mật. Bạn đối với tất cả chúng sanh, ý nghĩ sát hại không còn nữa. Chúng sanh nhìn thấy bạn giống như bạn bè vậy, biết bạn sẽ không hại chúng. Bạn còn có thể yêu thương chúng, còn có thể giúp đỡ chúng. Chúng sẽ gần gũi bạn. Tình cảnh này, chúng ta thường hay đi du lịch ở bên ngoài sẽ thấy được rất rõ ràng. Ở Trung Quốc, những chim thú này nhìn thấy người đều sợ hãi, bỏ chạy cả. Tại sao vậy? Hầu hết là tâm chúng ta bất thiện, thường hay có tâm sát hại chúng sanh. Tâm sát hại chúng sanh tức là thông thường gọi là sát khí. Người Trung Quốc sát khí rất nặng. Những súc sanh này khi vừa nhìn thấy liền lập tức bỏ chạy, chạy thoát thân. Người nước ngoài, bạn thử xem, trong vùng sơn giả, trong công viên, rất nhiều động vật hoang dã. Bạn cho nó thức ăn, vừa dậy tay nó liền đến ngay. Nó không sợ người. Tại sao vậy? Không có ai làm tổn hại nó. Chỉ có người giúp đỡ nó, không có người làm tổn thương nó. Có một năm, chúng tôi ở tại San Francisco, khu vực này, ở tại Cupertino, ở gần cửa có công viên. Chúng tôi mỗi ngày đều đi bộ trong công viên. Ở trong đây có vịt trời, bồ câu hoang dã rất nhiều, thảy đều là hoang dã. Có một lần, chúng tôi thường hay đi cho chúng ăn. Có một lần có một con bồ câu bước đi vô cùng khó khăn. Chúng tôi quan sát tỉ mỉ, thấy chân của nó bị người dùng sợi dây cột lại, cột lại rất nhiều vòng. Chúng tôi tỉ mỉ quan sát nó, đến ngày thứ hai lại đi cho nó ăn nữa. Nó liền đến ngay. Chúng tôi gọi nó lại gần, tháo sợi dây đang cột trong chân đó ra, gỡ thật sạch sẽ. Nó hiểu được. Đến ngày thứ hai, nó lại đến giận. Hai ba con đến cũng đều bị cột dây như vậy. Chúng đến tìm chúng tôi giúp đỡ chúng, cho nên chúng hiểu được, chúng có tánh linh, chúng biết chúng ta sẽ giúp đỡ chúng. Bản thân chúng không có cách. Không biết là người nào đã cột sợi dây rất nhỏ vào chân chúng, cột rất chặt, phần da đều bị thương. Đây là bố thí vô úy. Chỉ cần chúng ta vĩnh viễn dứt trừ ăn thịt, quyết không có ý niệm tổn hại chúng sanh, thì sát khí trên người chúng ta sẽ hoàn toàn không còn nữa. Sát khí không còn nữa, sát khí liền chuyển biến thành từ quang, ánh sáng của từ bi. Động vật nhỏ nhìn thấy sẽ thích gần gũi bạn. Cái công đức này ở trong Phật Pháp là bất khả tư nghị. Quả báo là được sức khỏe trường thọ. Bố thí vô úy được quả báo trường thọ. Thứ hai, thường ư chúng sanh khởi đại từ tâm. Đây là sự thật. Bạn không nhẫn tâm làm tổn hại chúng sanh. Bạn đối với tất cả chúng sanh chắc chắn có tâm thương yêu. Không những đối với động vật, đối với thực vật, đối với tất cả mọi sinh vật đều khởi tâm yêu thương chân thành. Chỉ cần gặp được chúng sanh cần giúp đỡ, bạn nhất định sẽ giúp đỡ chúng, hoan hỷ giúp đỡ chúng. Ở trong Kinh Giới Đại Thừa, Phật dạy đệ tử xuất gia tỷ khưu thanh tịnh, không dặm cỏ non. Bạn thấy bãi cỏ bằng phẳng kia mọc xanh tốt như vậy, mọc đẹp như vậy, bạn làm sao nhẫn tâm dẫm lên nó, đi qua bãi cỏ đó được? Thế nhưng Phật có khai duyên, trừ phi bạn cần thiết phải đi qua con đường này. Ở chỗ này không có đường, vào lúc này có thể bước qua cỏ tươi này. Nếu như có đường đi thì không được phép đi tắt. Đường vòng vèo như vậy, đi ở đây rất gần bãi cỏ, rất gần, không được phép. Trừ phi có việc gấp, kịp thời gian. Nếu như không có việc gấp, dứt khoát không được dẫm lên cỏ tươi. Đường ngoằn ngoèo đi nữa cũng phải đi. Đây là pháp ly não. Trưởng dưỡng tâm từ bi của mình. Rèn luyện sức nhẫn nhục của mình. Phải có tâm nhẫn nại. Thứ ba, vĩnh đoạn nhất thiết sân nhuế tập khí. Sân nhuế, quả báo ở địa ngục. Người ở thế gian, cổ nhân thường nói, việc bất như ý thường hay tám chín. Tại sao bạn lại có nhiều việc bất như ý như vậy? Quá khứ đời nay tạo đủ thứ nghiệp bất thiện. Những việc trong đời chúng ta phải gặp đều là quả báo, không phải người khác đem đến cho bạn, là tự làm tự chịu. Được mấy người hiểu cái đạo lý này, thật sự hiểu rõ là tự làm tự chịu, thì ý nghĩ quán trời trách người không còn nữa. Quán trời trách người đều là sân nhuế. Cho dù bản thân tâm thiện, hành thiện, vẫn phải gặp biết bao nhiêu chuyện bất như ý. Người tu hành biết là nghiệp báo từ vô lượng kiếp trong đời quá khứ. Họ có thể vui vẻ đón nhận. Ở trong tâm không sinh phiền não. Phiền não là tham sân si mạn, họ không sinh. Họ có thể nhẫn chịu. Thứ tư, thân thường vô bệnh. Thứ năm, thọ mạng trường diễn. Hai điều này là cái mà người thế gian mong cầu. Cho dù là người trong nước, người ngoài nước, cho dù là chúng ta hiện nay nói chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, nhưng không có ai mà không cầu sức khỏe trường thọ. Sức khỏe trường thọ không phải do Phật Bồ Tát ban cho, không phải do thần linh cho bạn. Cầu khẩn nơi thần linh là vô ích. Đây là nghiệp báo của chính mình. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Chư Phật, Bồ Tát, thần linh phù hộ chúng ta. Dùng phương pháp gì để phù hộ vậy? Giáo huấn. Dùng phương pháp này. Nếu chúng ta chịu tiếp nhận giáo huấn, y giáo phụng hành, mới có thể chuyển được nghiệp báo của mình. Trong mạng chúng ta là đoạn mạng. Trong mạng tai nạn nhiều, bệnh tật nhiều. Điều này là có thể chuyển được. Cách chuyển như thế nào vậy? Cố gắng, nỗ lực tu thập thiện nghiệp. Vậy là có thể chuyển được ngay. Nếu như tiếp tục tùy thuận theo tập khí phiền não của mình, vẫn cứ tạo tác đủ thứ bất thiện, thì vận mệnh của bạn, nghiệp báo của bạn không thể chuyển được. Không những không thể chuyển được, trong tội nghiệp còn tăng thêm tội nghiệp mới nữa. Cái quả báo này càng chuyển càng tệ. Những đạo lý chân tướng sự thật này không những ở trong trước tác của cổ thánh tiên hiền, chúng ta thường hay đọc thấy lịch sử ghi chép ở trong tiểu thuyết, bút ký của cổ nhân, những điển hình về sự tướng quả báo này thật là quá nhiều rồi. Chúng ta đọc thấy rồi, nghe thấy rồi, phải nỗ lực mà quan sát, tư duy thật kỹ. Cái đạo lý này thật sự hiểu được rồi, chúng ta mới hiểu được sát sanh, cái tội lỗi này nhất định không được làm. Cho dù chúng ta gặp phải người ác sát hại chúng ta, chúng ta cũng không hề có mảy may ý nghĩ trả thù, càng không thể có hành vi trả thù. Giống như trong Kinh Kim Cang nói, Ca Lợi Dương cắt xẻo thân thể. Câu chuyện này rất dài, Phật nói rất cặn kẽ ở trong Kinh Đại Niết Bàn. Trong Kinh Kim Cang chỉ là nêu ra mấy câu, nói cặn kẽ là trong Kinh Đại Niết Bàn. Thành tựu nhẫn nhục ba la mật, thành tựu đức hạnh chân thật của mình, tuy bị người ta sát hại, lập tức sinh thiên, hưởng thiên phước. Nếu như có ý hận, có ý nghĩ trả thù, bị người sát hại rồi, lập tức quả báo đi vào tam độ ngay. Nếu như cả đời không có tạo tội nghiệp quan trọng, có ý hận, phần lớn đầu thai loại gì vậy? Rắn độc mạnh thú. Ý hận của họ không có tiêu, họ liền biến thành súc sanh. Tâm vẫn có thể giữ được thanh tịnh, giữ được từ bi, họ đi lên, chí ít cũng lên đến trời, đi làm vua trời rồi. Cho nên bạn thử nghĩ xem, họ sao lại ôm hận? Nhân gian rất khổ, trên trời rất vui sướng. Họ sát hại ta rồi, lập tức tiện ta đi về trời, ta cảm ơn họ còn không hết, sao lại đi hận họ? Kiết hung hỏa phước chỉ có trong khoảng một niệm. Cái này đòi hỏi lúc bình thường phải thường xuyên bồi dưỡng, nếu không thì cảnh giới hiện tiền, cái tập khí này địch không nổi. Ý hận của bạn sẽ sinh khởi lên, thế là hỏng rồi, là đọa lạc đi xuống rồi. Cho nên lúc bình thường hàng ngày phải tu dưỡng, đem nó tập thành một thói quen. Gặp phải nghịch duyên, gặp phải người ác, không sinh sân hận, vẫn là từ ái. Vậy là đúng rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức. thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.